Chương 13. Nguyên tắc căn bản trong việc thực hành. Để kết luận, tôi muốn phản ảnh những gì chúng ta đã thảo luận về diễn biến của những chương trước đây và gắn nó với những gì mà chúng ta có thể làm gì được cho đời sống cá nhân của chúng ta cả ngay bây giờ lẫn tương lai. Giáo lý của Đức Phật thật bao la và thật thâm sâu. Thật ra cho đến nay, chúng ta mới chỉ nhắm vào việc nghiên cứu một số ít giáo lý căn bản của Đức Phật và đó mới chỉ là bề mặt. Quý vị có thể cảm thấy chúng ta đã đề cập khá nhiều và quý vị cũng cảm thấy không thể thực hành được tất cả những gì đã được thảo luận. Thật vậy, người ta nói rằng ngay một nhà sư sống ẩn dật nơi hẻo lánh cũng khó tu tập nổi những giáo lý căn bản của Đức Phật. Một số ít lo lắng rằng sẽ rất khó khăn đối với những nam nữ cư sĩ giống như chúng ta còn bận rộn việc đời nên không thể chu toàn được. Tuy nhiên, nếu chúng ta chân thành trau dồi và tu tập một số giáo lý của Đức Phật, chúng ta sẽ thành công trong việc làm cho đời sống này có ý nghĩa hơn. Hơn nữa, chúng ta sẽ tin chắc rằng chúng ta sẽ gặp được nhiều hoàn cảnh thuận lợi để thực hành giáo pháp và cuối cùng đạt được giải thoát. Bất cứ ai cũng có thể đạt được mục tiêu cao nhất của Phật giáo, dù là cư sĩ hay tu sĩ. Điều cần thiết là thành khẩn tu tập bát chánh đạo, được biết rằng những người hiểu được chân lý như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và những đại đệ tử của Ngài không phải do vô tình mà đạt được. Họ không phải là những người từ trên trời rơi xuống như nước mưa, mà cũng chẳng phải như những hạt giống ở dưới đất mọc lên. Đức Phật và các đệ tử của Ngài cũng là những phàm phu như quý vị và tôi. Họ cũng bị đau khổ bởi những bất tịnh của tâm, luyến chấp, sân hận và vô minh. Do sự tiếp xúc với giáo pháp, do sự gặn đục khơi trong lời nói và việc làm, do sự mở mang tâm trí và do sự đạt được trí tuệ, họ đã giải thoát, trở thành những đấng cao cả có thể dạy bảo và giúp đỡ người khác hiểu được chân lý. Vì vậy, không nghi ngờ gì nếu chúng ta sử dụng giáo lý của Đức Phật, chắc chắn chúng ta cũng có thể đạt được mục tiêu tối hậu của Đạo Phật. Chúng ta cũng có thể thành Phật hay giống như các đại đệ tử của Ngài. Không ích lợi gì nếu chúng ta chỉ nghe Pháp hay đọc kinh hay chỉ viết Pháp hay thuyết Pháp mà không thực hành. Được biết một số trong chúng ta tự gọi mình là Phật tử để có thể được lời như thỉnh thoảng mua cổ phần may rủi. Nếu chúng ta nhận thấy việc thực hành giáo lý của Đức Phật trong những năm vừa qua có ít nhiều thay đổi về chất lượng kinh nghiệm của chúng ta, dù chỉ một ít thay đổi thì chúng ta cũng biết giáo lý đã có hiệu quả một phần nào. Nếu tất cả chúng ta đều thực hành giáo lý của Đức Phật, chắc chắn chúng ta sẽ hiểu ra lợi ích của chúng. Nếu chúng ta tránh làm hại người khác, nếu chúng ta hết mình giúp đỡ người khác trong bất cứ lúc nào, nếu chúng ta học cách trau dồi chánh niệm, nếu chúng ta học hỏi để mở mang khả năng tập trung tâm ý, trau dồi trí tuệ bằng học tập, suy xét và thiền định, chắc chắn giáo pháp sẽ mang lợi ích cho chúng ta. Trước hết, giáo pháp dẫn chúng ta đến hạnh phúc và thịnh vượng trong đời này và đời sau. Cuối cùng, giáo pháp dẫn chúng ta đến mục tiêu tối hậu là giải thoát, hạnh phúc tối thượng của Niết Bàn.